Thứ nữ công lược, chương 101, xuất gia, hạ, góc truyện audio.com. Thập nhất nương vấn an cho thái phu nhân xong, thì nói mình muốn từ chỗ nguyên nương bên kia chọn mấy người đến phòng mình làm việc. Nếu nương đồng ý, mấy ngày nữa ta liền tạm thời chọn mấy người. Đến lúc đó ngài giúp ta ra chủ ý, ánh mắt thái phu nhân dừng ở trên người nàng thập phần nhu hòa cười nói. Vốn giữ lại cho ngươi xử trí, ngươi tự mình lấy làm chủ là được, đang nói, Trinh tỷ nhi cùng Chuân ca đi đến. Hai người cấp trưởng bối hành lễ, Chuân ca liền hỏi thái phu nhân, hôm nay chúng ta có đi chỗ nhị bá mẫu có được hay không? Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn, không biết Chuân ca như thế nào lại nói ra lời như vậy. Thái phu nhân liền cười ha hả hỏi hắn, ngươi thích đi không? Chuân ca híp mắt gật đầu, chỗ nhị bá mẫu nơi đó có bánh bao đường ăn. Thái phu nhân cười rộ lên, ngươi chỉ nhớ ăn. Chuân ca đứng ở nơi đó cười. Thái phu nhân liền đối thập nhất nương nói, di thực học vấn tốt. Cần ca, dụ ca, kiệm ca lúc chưa học vỡ lòng, cũng đều đi theo nàng học nhận thức mấy chữ. Lúc trước thời tiết rất nóng, sau lại vội vã chuyện hôn sự của các ngươi, liền đem Chuân ca để ở lại trong phòng. Ngày hôm qua di thực kiểm tra học vấn cần ca nhi, đứa nhỏ này nghe thấy, cũng nhớ đến chuyện học đây. Giọng điệu toát ra vui mừng đối với sự hiểu biết của Chuân ca nhi. Khó trách ngày hôm qua ba đứa nhỏ đều tôn kính đối với nhị phu nhân như vậy. Thập nhất nương thầm giật mình, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Ta nghe nói nhị tẩu học vấn tốt nhưng không nghĩ tới lại có thể chỉ dạy mấy đứa nhỏ học vỡ lòng. Vừa cười nhìn liếc mắt Trinh tỷ nhi một cái, Trinh tỷ nhi học vấn cũng là đi theo nhị phu nhân học đi. Thái phu nhân gật đầu cười, di thực sự là cái gì cũng đều biết, nói ngón tay Trinh tỷ nhi dài cho nên cố ý dạy nàng âm luật. Hiện giờ cũng có thể đàn được mấy khúc, ánh mắt thập nhất nương không khỏi rơi xuống tay Trinh tỷ nhi. Quả nhiên, 10 ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, không giống tiểu thư bình thường dưỡng ở trong khiêu phòng nhu nhược không xương, mà là mơ hồ lộ ra vài phần mạnh khỏe. Trinh tỷ nhi thấy thập nhất nương nhìn nàng, có chút ngượng ngùng nắm thành đấm tay. Tay của ta không dễ xem, thập nhất nương cười nói, tay thật sự rất xinh đẹp, Trinh tỷ nhi ngẩn ra, thập nhất nương đã cười nói, nếu không thường luyện tập ngón tay làm thế nào có thể khỏe mạnh, nếu không khỏe, làm thế nào có thể đàn được khúc nhạc hay. Trinh tỷ nhi hơi cười, hai gò má tự nhiên có chút ửng đỏ, thập phần xinh đẹp. Thập nhất nương khóe miệng cong lên, Trinh tỷ nhi không phải loại mỹ nữ truyền thống dáng người như liễu, nhưng mi mắt như nguyệt, ánh mắt trong suốt lạnh nhạt nhàn tĩnh, có dáng vẻ lỗi lạc chi phong đích nữ nhà thế gia. Lại nói tiếp có điểm giống nhị phu nhân Văn Di nương thật kém quá xa. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thấy may mắn là thái phu nhân đem Trinh tỷ nhi nuôi ở bên người mình, nếu đi theo Văn Di nương chỉ sợ trở thành người ba hoa thứ hai. Thái phu nhân đã kêu Mị Tử đi chuẩn bị chút đồ ăn mang đi qua, sau đó đối với thập nhất nương cười nói. Chúng ta cũng đi nơi đó ẩm ý nàng, bồi thái phu nhân, thập nhất nương tự nhiên là không có lý do từ chối. Mới vừa cười ứng tam phu nhân đã tới, lôi kéo thập nhất nương, ta đi trong phòng ngươi tìm ngươi, nói ngươi đến chỗ thái phu nhân nơi này. Đang muốn cùng ngươi thương lượng chuyện phòng bếp, thập nhất nương ra vẻ không biết, chuyện phòng bếp ta, góc chuyện audio.com, không hiểu. Không biết tam tẩu muốn ta làm chút gì, bộ dáng toàn lực phối hợp, tam phu nhân liền cằn nhằn liên miên nói việc quản gia có bao nhiêu khó khăn, chi tiêu trong nhà tiêu tốn bao nhiêu linh tinh. Thái phu nhân nhìn thấy các nàng nhất thời nói không xong, cười kéo tay Chuân ca, nói với tam phu nhân cùng thập nhất nương. Ta tiễn bọn họ đi chỗ di thực nơi đó, các ngươi từ từ nói chuyện. Thập nhất nương nhớ mong tin tức la ra bên kia cười đáp rồi tiễn thái phu nhân cùng mấy đứa nhỏ ra cửa, sau đó hướng phòng mình đi. Tam tẩu đến chỗ ta ngồi, chúng ta nói chuyện cho dễ. Tam phu nhân vội vã đem việc này cho là thành công, cười cùng thập nhất nương đi chỗ nàng nơi đó. Các ngươi đem thực đơn đồ ăn mà chính mình thích ăn nghĩ ra, làm cho phòng bếp giúp nghĩ ra thực đơn không tìm được tứ đệ muội, ta trước đi ngũ đệ muội nơi đó, đem việc này cùng nàng cũng nói, nàng liền tán thành ngay lập tức cho ta tới hỏi tứ đệ muội, chỉ nói nếu ngươi đồng ý, ngày mai là có thể bắt đầu đem quy củ trước kia sửa lại. Thập nhất nương liền cười nói. Hiện tại là tam tẩu quản lý, trong nhà là tình huống gì, không ai so với tam tẩu rõ ràng hơn. Tam tẩu nếu cảm thấy như vậy là tốt một chút tự nhiên là có chỗ tốt của nó. Ta không có ý kiến gì, đến lúc đó ngươi trực tiếp phân phó Ngô Mama quản lý phòng bếp viện ta là được. Quá trình thuận lợi ngoài dự kiến của tam phu nhân, nàng không khỏi nao nao. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, tứ phu nhân, Đào Mama đến đây. Thập nhất nương liền cùng tam phu nhân nói khách khí vài câu tiễn tam phu nhân ra cửa. Trở lại trong phòng, Đào Mama lấy một phần danh sách cho thập nhất nương, sau đó giới thiệu từng người trên danh sách cho nàng. ngài xem vừa lòng hay không? Đào Mama chọn những người này đều là không có bối cảnh gì đưa cho nàng, trước kia ở trong phòng Nguyên Nương làm tiểu nha hoàn. Thập Nhất Nương thực vừa lòng gật gật đầu, đúng là phải như vậy, tuổi lớn một chút tuy có kinh nghiệm nhưng cũng thích dựa vào kinh nghiệm làm việc. Thông minh chút thì đã sớm làm đại nha hoàn, không thông minh sớm bị đào thải. Mà mấy tiểu nha hoàn này tuổi còn nhỏ, lại trải qua huấn luyện nhất định, cấp độ lại thấp, đến trong phòng mình lập tức liền làm nhị đẳng, tam đẳng nha hoàn, hẳn là sẽ quý trọng cơ hội như vậy. Đào Mama thấy Thập Nhất Nương vừa lòng, cười nói, ta đây liền đem lĩnh người mang đến. Thập Nhất Nương thấy đại phu nhân còn không có đến, cười đáp ứng. Chỉ chốc lát Đào Mama liền lĩnh 6 nha hoàn, 4 bà tử đến đây. Nha hoàn 12, 13 tuổi, mặt mũi đều nghiêm chỉnh, nhìn qua gọn gàng sạch sẽ, bộ dáng cũng thông minh. Bà tử đều hơn 40 tuổi, mặt mày thành thật, dáng điệu giỏi giang. Mấy người hành lễ với, đều kính cẩn đứng ở một bên. Đào Mama liền giới thiệu một đám cho Thập Nhất Nương. Trượng phu 4 bà tử có người ở Điền Trang Nguyên Nương trợ giúp, có người ở Từ Phủ chạy việc vặt. 6 tiểu nha hoàn, một cái kêu Lục Vân, một cái kêu Hồng Tú, một cái kêu Song Ngọc, một cái kêu Phương Khê, một cái kêu Thu Vũ, một cái kêu Nhạn Dung. Trong đó Lục Vân cùng Hồng Tú chuẩn bị làm nhị đẳng nha hoàn, mấy người khác đều là tam đẳng nha hoàn. Thập Nhất Nương nghĩ đến 2 cái đại nha hoàn bên người Nguyên Nương, một cái kêu Lục Ngạc, một cái kêu Yên Hồng, liền cẩn thận liếc mắt đánh giá 2 cái nha hoàn một cái. Tướng mạo đều thực bình thường, khí chất cũng rất trầm ổn. Nàng tỉnh bơ đem người cùng tên đối. Góc truyện audio.com, chiếu, sau đó ngắn gọn nói vài câu về sau phải nghe ơi các tỷ tỷ, hòa thuận ở chung linh tinh, sau đó để cho hổ phách đem người mang đi xuống. Sau đó sai Đông Thanh mài mực đem mấy tên viết lại một lần nữa. Đào Mama ở một bên nhìn thấy chữ viết nàng xinh đẹp mang theo vài phần tiêu sái, có vài phần uyển chuyển hàm xúc của nữ tử, lại có vài phần hào hùng của nam tử, trong lòng không khỏi run lên. Đại Thái Thái nói, nàng giỏi nữ hồng không thích đọc sách. Trong lòng nàng không khỏi sinh ra vài phần oán hận, Đại Thái Thái rốt cuộc có biết chi tiết vị Thập Nhất tiểu thư này hay không? Muốn bớt chút thì giờ đi La Phủ hỏi một câu tâm tư. Thập Nhất Nương thấy Đào Mama thấy chữ viết mình thật sự lộ vẻ xúc động, trong lòng hơi cười. Nàng kiếp trước từ 5 tuổi đã bắt đầu học thư pháp, trừ bỏ ở La Phủ 3 năm, mặc kệ ở dưới tình huống gì cũng chưa bao giờ gián đoạn qua. Bằng không, rõ ràng sống trong thời đại cổ đại quan niệm chữ xem như người, như thế nào đem tinh lực toàn bộ đặt ở nữ hồng. Như thế nào cũng phải viết chữ đoan chính một phen, đem danh sách chép tốt Thập Nhất Nương đưa cho Đào Mama. Nhìn xem có viết sai hay không, Đào Mama xem một lần, không sai một chữ. Biết Thập Nhất Nương đều ghi tạc trong lòng, hơi có chút giật mình, cũng rốt cuộc không có loại ngạc nhiên này từ lúc Thập Nhất Nương tỏ thái độ với việc tam phòng quản gia đến bây giờ chỉ nghe 2 lần liền đem tên người nhớ kỹ, nàng đối với Thập Nhất Nương đã khôn khéo còn có khả năng đã có ấn tượng dưới đáy lòng, ngạc nhiên cảm nhận cũng giảm đi ít nhiều. Thập Nhất Nương kêu Tân Cốc cùng Trúc Hương đến, cho mọi người cùng nhau nghĩ thực đơn đồ ăn. Đào Mama phát hiện Thập Nhất Nương biết rất nhiều đồ ăn, có vài loại, ngay cả nàng đều không có nghe nói qua. Trúc Hương không khỏi do dự, nếu phòng bếp làm không được thì sao, có làm ra hay không đó là việc của bọn họ, nghĩ hay không nghĩ thực đơn là chuyện của chúng ta. Tân Cúc không cho là đúng, lại ở thực đơn đồ ăn thêm một món Phật nhảy tường đòi hỏi nguyên liệu nấu ăn tốt nhất, có thể dùng cá muối hải sâm, cũng có thể dùng thịt ba chỉ rau cải trắng để làm đồ ăn, ta thật muốn nhìn xem các nàng làm như thế nào để phối hợp. Giọng điệu gây khó dễ, Đào Mama tự nhiên là vui vẻ nhìn. Tam phòng quản gia liền bác bỏ quy củ của Nguyên Nương trước kia chính là biến thành phủ nhận công lao của Nguyên Nương. Thập Nhất Nương lại cười dặn bảo Đào Mama, nghĩ biện pháp nhìn xem ngũ phòng nghĩ chút đồ ăn gì. Đào Mama lập tức hiểu được, ngũ phòng có bầu tứ phòng lúc này lướt qua ngũ phòng, người khác xem không khỏi cảm thấy tứ phương đang âm thần ngáng chân. Lúc này làm như vậy chính xác là có chút vội vàng. Đào Mama cười trả lời mà đi, Thập Nhất Nương liền để cho Tân Cúc cùng Trúc Hương ở nơi đó phát huy. Đợi Hổ Phách trở về trả lời người đều an trí tốt, nàng lại cho Hổ Phách dẫn Tân Cúc cùng Trúc Hương đi chọn người. Các ngươi tìm tay giúp đỡ, ta ăn không tốt ta chỉ tìm Trúc Hương, không xiêm y mặc ta chỉ tìm Tân Cúc. Hai người nghe xong thật ra lộ vài phần trịnh trọng đi theo Hổ Phách đi chọn người. Đông Thanh cười cấp Thập Nhất Nương chén trà, Thập Nhất Nương bưng chung trà không khỏi hỏi, hiện tại là canh giờ gì? Đông Thanh nhìn đồng hồ, chính thân quá một khắc. Thập Nhất Nương nghe xong không khỏi âm thầm lo lắng đứng lên. Lúc này đại phu nhân còn không có đến, sẽ không phải là xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, gì đi, đang tự hỏi, có tiểu nha đầu tiến vào bẩm báo, đại phu nhân La Gia, đến đây. Mau mời tiến vào, Thập Nhất Nương vừa nói, một bên đi ra ngoài nghênh đón. Bước rèm cửa vén lên, đại phu nhân đầu đội châu sai tơ vàng luy phượng, mặc tay áo sam đỏ thẫm, đã bước nhanh đi tới. Ánh mắt nàng có vài phần vội vàng, Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng âm thầm cảm thấy không ổn, vội kéo tay đại phu nhân, như thế nào bây giờ mới đến? Không tốt, đại phu nhân, giọng buông xuôi, khóe mắt đã có nước mắt, nương nghe nói hai vị di nương muốn ở Từ Nguyên tự xuất gia, tức giận đến hôn mê. Biết đại thái thái sẽ tức giận, nhưng không có nghĩ đến tức giận thành dáng điệu này. Hiện tại ra sao, đã mời lưu thái y của thái y viện, đại phu nhân, lấy khăn tay lau khóe mắt vẫn không tỉnh. Lúc ta đến đây vẫn đang trần mạch, phụ thân tức giận trực tiếp mắng chửi người. Đại ca ngươi cùng ngũ tiểu thư vẫn ở bên kia, ta đã sai người báo tin. Chỉ là thập tiểu thư, còn không biết nên làm sao bây giờ mới tốt. Năm đó Ngô Hiếu Toàn bồi Tư Thúc đến Yến Kinh trụ hơn một năm, ai cũng không nhắc tới chuyện tứ di nương cách trương.